Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 11, năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, gửi các tín đồ ân giáo nhân lễ hội ánh sáng. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đời con luôn ao ước sống trong vòng tay Ngài, với tình thao thiết luôn sẵn sàng chờ đợi Ngài đến trong yêu thương. Đường đời con đi mang tình yêu sắt son với Ngài, cho dù khi Chúa đến con chẳng ngờ thì tình con vẫn sẵn luôn đợi chờ.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 17 từ câu 26 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy ra như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tàu, rồi nước lục đến tiêu diệt mọi người. Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót. Người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sodoma, thì trời liền mưa lửa và diêm sinh, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà thì chớ xuống lấy đi, và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đánh mất sự sống mình thì giữ được nó. Thầy bảo các con, trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xây cùng một cối thì một người bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng thì một người bị đem đi và người kia được để lại. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chuyện đó ở đâu vậy? Người phán bảo các ông: Xác ở đâu thì diều hâu tụ lại đó. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mọi vật đều có tính trì trệ hay tính ì của nó. Một vật ta để trong phòng, nó sẽ cứ nằm ì tại đó nếu không có ai đụng tới. Một hòn đá ta ném đi, với tính ì của nó sẽ tự động ghi lại và rơi xuống khi hết đà. Tinh thần con người cũng không tránh nổi sự trì trệ kiểu đó. Một ly nước nóng để trên bàn, dù ta không làm gì, nó vẫn cứ từ từ bớt nóng và trở thành lạnh ngắt. Sự nhiệt thành của ta đối với nước trời cũng vậy. Một chiếc xe Honda chạy mãi mà không được châm thêm xăng sẽ vơ dần và cạn kiệt. Sự hăng say ban đầu nếu không được bồi bổ thêm bằng ơn Chúa qua sự cầu nguyện cũng sẽ cạn dần. Người ta thường nói quỳ lâu chầu mỏi là vậy. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy ngày Chúa đến là ngày rất bất ngờ. Liệu lúc Chúa đến thì lòng nhiệt thành của mỗi người chúng ta với nước Thiên Chúa còn được bao nhiêu? có bị nguội lạnh như ly nước nóng để lâu ngày, hay có bị cạn kiệt như chiếc xe chạy lâu ngày không được thêm xăng. Ngày phán xét của Chúa là ngày Thiên Chúa thanh lọc để phân chia người lành ra khỏi kẻ dữ. Lời cảnh cáo của Đức Giê-xu cho thấy đó là ngày đáng sợ, không ai có thể thoát được. Nhưng đó cũng là ngày hân hoan và hạnh phúc cho những ai ở đời này sống hết mình với Chúa, với tha nhân, dám hy sinh tất cả dù phải mất mạng sống mình. Như lời Đức Giê-xu đã nói, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống ấy. Hơn nữa, Chúa Giê-xu đã dùng hai câu chuyện thời ông Nô-ê và ông Lót để khuyến cáo các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta rằng, chúng ta rất dễ bị cuốn hút vào trong những lo lắng của cuộc sống vật chất, lo lắng chuyện ăn, chuyện uống, xây cất, lấy vợ, gả chồng. Những lo lắng này là chính đáng, không có gì là tội, nhưng có thể làm cho chúng ta quên mất điều quan trọng là mình còn có cuộc sống mai sau. Càng suy gẫm về sự ra đi của mình, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn. Không phải là sống bi quan, mà là sống tích cực để định hướng cho mọi hành động của mình. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết kiên nhẫn, giữ lòng nhiệt thành trong việc cầu nguyện và các việc tốt đẹp của mình, để ngày Chúa đến không phải là ngày kết án đau khổ, nhưng là ngày của niềm vui vì phần thưởng muôn đời. Amen.
Đời con luôn ao ước sống trong vòng tay Ngài, với tình tha thiết luôn sẵn sàng chờ đợi Ngài đến trong yêu thương. Đường đời con đi mang tình yêu sắt son với Ngài, cho dù khi Chúa đến con chẳng ngờ, thì tình con vẫn sẵn luôn đợi chờ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha truyền chức giám mục phụ tá cho giáo phận Roma. Vào lúc 5 giờ chiều mùng 9 tháng 11 vừa qua, dịp lễ kính vương cung Thánh đường Laterano. Tại Thánh đường Laterano, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức ông Angelo de Donatis. Đức ông de Donatis sinh năm 1954 tại Casarano, thuộc một tỉnh lỵ của Lecce, Italia. Ngài chịu chức linh mục năm 1980, và từ năm 1983, Ngài thuộc giáo phận Roma. Vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, Đức ông de Donatis được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Thánh Marco Thánh Sử ở Campidoglio, và hôm nay, Ngài chính thức trở thành giám mục phụ tá giáo phận Roma. Mùa chay năm 2014 vừa qua, Đức ông đã giúp linh thao cho Đức Thánh Cha Francisco cũng như giáo triều Roma. Giảng trong thánh lễ truyền chức, Đức Thánh Cha nói: Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ con người. Đến lượt mình, Đức Kitô cũng sai 12 tông đồ đi vào thế giới với sức mạnh của Thánh Thần, công bố tin mừng cho muôn dân và tập hợp tất cả lại dưới bóng một vị chủ chiên duy nhất, Đấng sẽ thánh hóa và dẫn đưa họ vào vùng đất an toàn. Và để lưu truyền từ đời này sang đời kia thừa tác phụ tông đồ, nhóm 12 đã tập hợp các cộng tác viên lại và sai họ đi qua việc đặt tay trao ban thần khí đã được lãnh nhận từ chính Đức Kitô, Đấng đã thiết lập bí tích truyền chức thánh. Đức giám mục cùng với linh mục đoàn hiện diện giữa mọi người là một minh chứng cho sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vị linh mục thượng phẩm cho đến đời đời. Quả vậy, trong sứ vụ giám mục, Đức Kitô tiếp tục rao truyền tin mừng cứu độ và tiếp tục thánh hóa những người tin ngang qua những bí tích thánh. Trong tình phụ tử của giám mục, Đức Kitô tiếp tục làm gia tăng thêm những thành viên mới vào thân thể của Ngài là giáo hội. Và với sự khôn ngoan, sáng suốt của giám mục, Đức Kitô tiếp tục hướng dẫn đoàn dân Chúa trong cuộc hành hương dương thế để tiến vào niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Vì thế, chúng ta cùng chào đón với niềm vui và lòng biết ơn người anh em của chúng ta đây, Đức ông Angelo de Donatis, vào giám mục đoàn. Chúc mừng Ngài vì được là thừa tác viên của Đức Kitô và là người phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Anh em nhớ lời của Đức Giêsu nói với các tông đồ: Ai lắng nghe anh em là lắng nghe Thầy, ai chối từ anh em là chối từ Thầy, và ai chối từ Thầy là chối từ chính Đấng đã sai Thầy. Và cũng như thế với Đức ông de Donatis, người anh em rất thân mến. Đức ông đã được Thiên Chúa tuyển chọn, tuyển chọn giữa chư dân và để phục vụ chư dân. Thật vậy, giám mục là một tước hiệu mang nghĩa phục vụ, chứ không phải điều gì đó để tự hào. Hãy biết rao giảng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, khi thuận lợi cũng như khi khó khăn thách đố. Dám cứng rắn khiển trách và sửa dạy, nhưng trong sự dịu dàng và bao dung. Lời giảng phải đơn sơ, để mọi người có thể hiểu được, và đừng giảng dài quá. Bài giảng thông truyền ân sủng của Thiên Chúa nên cần đơn sơ để mọi người có thể hiểu, và nhờ đó mà họ được thúc đẩy khao khát sống tốt hơn. Thiên Chúa trao phó giáo hội cho Đức ông, cách cụ thể là giáo phận Roma. Tôi cũng trao phó các linh mục và chúng sinh trong sự hướng dẫn của Đức ông, và Đức ông có đặc sủng để làm điều đó. Hãy là một thừa tác viên, một người phân phát trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô. Và trong cương vị như một người cha, chủ gia đình, hãy luôn noi gương bắt chước vị mục tử nhân lành, biết tất cả mọi con chiên, và tất cả chiên đều biết mình. Đồng thời nếu cần thiết, hãy sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Với trái tim nhân ái, hãy yêu thương như một người cha, và cũng có thể như một người anh, tất cả những ai Thiên Chúa đã trao phó. Trước hết là các linh mục, phó tế chúng sinh, rồi sau đó hết thảy những ai nghèo khổ, những người đang bị tổn thương và những người đang cần sự đón nhận và giúp đỡ. Hãy khuyến khích, thúc đẩy các tín hữu cộng tác với nhau trong các dấn thân tông đồ và hãy sẵn sàng lắng nghe họ với một sự nhẫn nại. Hãy nhớ rằng phải đặc biệt lưu tâm đến những người không thuộc đàn chiên của Đức Kitô, bởi vì họ cũng được Thiên Chúa ký thác cho Đức ông. Hãy nhớ rằng giáo hội Công giáo là một giáo hội được quy tụ trong mối dây bác ái. Đức ông đã gia nhập vào giám mục đoàn, nên phải mang nơi mình niềm cảm thức chung của toàn thể giáo hội, và hãy quảng đại với những ai cần sự trợ giúp. Và, năm thánh lòng thương xót sắp bắt đầu, tôi cũng đòi hỏi Đức ông, như một người anh em thân tình của tôi, hãy có lòng thương xót. Giáo hội và thế giới đang rất cần tình xót thương. Đức ông hãy hướng dẫn các linh mục, chúng sinh, bước đi trên con đường của lòng xót thương. Có thể hướng dẫn bằng lời nói, nhưng trên hết là bằng thái độ và cung cách sống của mình. Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn đón nhận và luôn có chỗ cho mọi người trong trái tim của Ngài. Thế nên sẽ không có một ai bị đuổi ra ngoài bao giờ. Tôi cầu chúc Đức Ông điều này là có lòng xót thương.
Tin Vatican.
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh phê bình các cuộc tấn công chống giáo hội. Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh phê bình các cuộc tấn công cuồng điên của một số cơ quan truyền thông chống giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Amedeo Lomanaco hôm 10 tháng 11 vừa qua, về vụ mới đây hai cuốn sách đăng tải những tài liệu mật của Tòa Thánh bị lấy trộm, quen gọi là Vatilic II, và chương trình cải tổ của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y Parolin nói, nếu chúng ta đọc báo chí, chúng ta thấy những cuộc tấn công ấy có lẽ thiếu hợp lý, ít suy nghĩ, đầy cảm xúc, nếu không muốn nói là cuồng điên. Có một câu tục ngữ nói rằng, Chúa biết viết thẳng những đường cong. Chắc chắn tôi không tin rằng những cuộc tấn công ấy có thiện ý tốt. Đó là những cuộc tấn công giáo hội. Chúng có thể được diễn ra hoặc biến thành một điều tốt nếu chúng ta cũng biết đón nhận chúng với tinh thần hoán cải và trở về với tin mừng như Chúa yêu cầu chúng ta. Tôi sẽ tìm cách đón nhận khía cạnh này vì tất cả chúng ta đều luôn luôn cần sự hoán cải. Về những đối kháng mà Đức Thánh Cha nói là gặp phải trong chương trình của Ngài cải tổ giáo triều và giáo hội, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng, thay đổi sự việc luôn luôn là điều khó khăn, vì tất cả chúng ta đều bị cám dỗ muốn tiếp tục ở trong sự yên hàng, trong sự quen thuộc hàng ngày đều đều của chúng ta. Theo chiều hướng này, cần vượt thắng những đối kháng. Định nghĩa những đối kháng đó là điều tự nhiên thì quá nhẹ, nhưng định nghĩa chúng là bệnh hoạn thì quá nặng. Đó là những đối kháng có thật. Tôi nghĩ rằng cần đương đầu với những đối kháng ấy trong tinh thần xây dựng, để chúng được biến đổi. Tôi tin rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề này là biến đổi những đối kháng bình thường đứng trước những thay đổi thành những dụng cụ để cải tổ. Và tất cả chúng ta đều muốn có sự cải tiến. Sự cải tiến ấy, chính Đức Thánh Cha đã yêu cầu cần thực hiện cho giáo triều Roma. Mặt khác, hôm 10 tháng 11, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, lại phải lên tiếng cải chính những tin thất thiệt của một số báo chí Italia cho rằng, trong khuôn khổ các cuộc điều tra tại Vatican, một số hồng y hoặc giám chức cũng bị hỏi cung trong những ngày qua. Cha Lombardi gọi những tin này là hoàn toàn sai lầm, không có căn cứ nào cả. Cha Lombardi cũng bác bỏ một số thông tin về Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican. Báo chí nói rằng Đức Hồng Y Bertello đã tiếp xúc với chính quyền Italia về vấn đề thất thoát các tài liệu. Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói, những tin này cũng hoàn toàn là sai.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, nhân dịp lễ Deepavali hàng năm của Ấn giáo, còn gọi là Diwali, lễ hội ánh sáng, năm nay là thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2015, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn đã gửi sứ điệp chúc mừng các cộng đoàn tín đồ Ấn giáo trên toàn thế giới. Chủ đề của sứ điệp năm nay nói đến nhiệm vụ chung của hai tôn giáo trong việc chăm sóc thiên nhiên và cùng nhau làm việc để xây dựng và phát triển một nền sinh thái nhân văn đích thực. Lễ này đánh dấu ngày khởi đầu năm mới trong lịch Ấn giáo. Sau đây là toàn văn sứ điệp bằng tiếng Việt do Huy Hoàng chuyển ngữ. Các bạn ấn giáo thân mến, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn xin gửi đến các bạn lời chào nồng ấm nhân dịp các bạn mừng lễ Deepavali vào ngày 11 tháng 11 năm 2015. Cầu chúc các bạn trên toàn thế giới trải nghiệm hạnh phúc và hòa hợp trong gia đình và cộng đồng của các bạn trong ngày lễ này. Mới đây, trong thông điệp Laudato Si, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đề cập đến cuộc khủng hoảng sinh thái nhân văn và môi trường đang đe dọa hành tinh của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi cho rằng thật thích hợp để chia sẻ, theo truyền thống đáng quý của chúng tôi, một vài suy nghĩ về việc cần thiết phải cổ võ nền sinh thái nhân văn và thúc đẩy việc tái khám phá mối liên kết của thiên nhiên. Nền sinh thái nhân văn cho thấy mối quan hệ và trách nhiệm của con người đối với trái đất và việc vun trồng các nhân đức về sinh thái. Những nhân đức này bao gồm việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên của trái đất qua việc áp dụng các chính sách ở cấp quốc gia cũng như cấp quốc tế, tôn trọng mối liên kết và phụ thuộc lẫn nhau của con người với thiên nhiên. Những vấn đề này, như chúng ta đã biết, có ảnh hưởng trực tiếp không chỉ đối với sức khỏe hiện tại của trái đất của chúng ta, ngôi nhà của gia đình nhân loại, mà còn ảnh hưởng đến các thế hệ mai sau. Thói ích kỷ của con người thể hiện rõ trong xu hướng hưởng thụ và khoái lạc nơi một số cá nhân và một số nhóm người, đã nuôi dưỡng một ước muốn vô độ, muốn làm chủ và thống trị hơn là bảo vệ và quản lý thiên nhiên. Chúng ta được kêu gọi, không phân biệt niềm tin tôn giáo hay quốc tịch, sống có trách nhiệm hơn nữa với thiên nhiên, nuôi dưỡng mối quan hệ mang lại sự sống, và, nhất là, để sắp xếp lại lối sống của chúng ta và các cơ cấu kinh tế theo những thách đố về sinh thái mà chúng ta đang phải đối mặt. Truyền thống của các bạn nhấn mạnh đến tính chung nhất của thiên nhiên, con người và thần linh. Đức tin Kitô giáo dạy rằng, thế giới được tạo dựng là quà tặng của Thiên Chúa dành cho con người. Là người quản lý trật tự sáng tạo, chúng ta được ủy quyền chăm sóc thế giới một cách có trách nhiệm và kiên quyết. Có một mối liên kết không thể tách rời giữa sự hài hòa của chúng ta với thiên nhiên và sự an hòa của chúng ta với nhau. Để có hòa bình trên thế giới, chúng ta phải dấn thân, tập thể cũng như cá nhân, một cách có ý thức trong việc chăm sóc thiên nhiên, bảo vệ người nghèo và xây dựng mạng lưới của sự tôn trọng và tình huynh đệ. Thúc đẩy nền sinh thái nhân văn đòi hỏi phải có sự huấn luyện và giáo dục ở mọi cấp độ, ý thức và trách nhiệm về sinh thái, cũng như việc quản lý khôn ngoan các nguồn tài nguyên của trái đất. Điều này bắt đầu từ trong gia đình, cấu trúc đầu tiên và cơ bản cho nền sinh thái nhân văn. Nơi đó, con người nhận được ý tưởng nền tảng về sự thật và điều thiện, và học biết yêu và được yêu là gì, và do đó, làm người thực sự là như thế nào. Các cơ cấu giáo dục và tổ chức chính quyền phải có trách nhiệm đào tạo công dân hiểu biết đúng đắn về sinh thái nhân văn và mối tương quan của nó với tương lai nhân loại và thế giới. Được liên kết với nhau nhờ tình nhân loại và trách nhiệm hỗ tương, cũng như cùng chia sẻ các giá trị và các sắc tín, ước gì tín đồ ấn giáo và Kitô hữu chúng ta, cùng với những người thuộc mọi truyền thống tôn giáo và có thiện chí, biết luôn cổ võ một nền văn hóa thăng tiến sinh thái nhân văn. Bằng cách này, sẽ có sự hài hòa giữa chúng ta và trong các mối quan hệ của chúng ta với những người khác, với thiên nhiên và với Thiên Chúa, và sẽ giúp cho cây hòa bình được tăng triển. Cầu nguyện cho một nền sinh thái lành mạnh và gây ý thức chăm sóc thiên nhiên bằng nhiều cách là một hành động thực sự cao quý. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thiết lập Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, được cử hành hàng năm vào ngày 1 tháng 9. Hy vọng sáng kiến này sẽ nâng cao nhận thức nơi mọi dân tộc rằng cần phải trở thành những người quản lý thiên nhiên tốt, và qua đó thúc đẩy một nền sinh thái nhân văn thực sự. Với những tâm tình này, Chúng tôi cầu chúc tất cả các bạn một lễ Diwali vui tươi. Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, gửi các tín đồ Ấn giáo nhân lễ hội ánh sáng, được cử hành hôm 11 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Huy Hoàng thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một thế giới không hoàn hảo. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Khi gặp đau khổ, con người thường phàn nàn trách móc Thiên Chúa. Thật ra, thái độ đúng đắn nhất phải là cảm thông với Thiên Chúa. Và khởi điểm để cảm thông với Thiên Chúa chính là giây phút tạo dựng. Chúng ta hãy đọc lại chương 1 của sách Sáng Thế Ký. Câu nổi bật và ý nghĩa nhất trong chương 1 này chính là điệp khúc. Và Thiên Chúa thấy đó là điều tốt đẹp. Như trong một bản hòa tấu, điệp khúc này được lặp lại 5 lần. Và khi đã hoàn tất công cuộc tạo dựng, Thiên Chúa thấy tất cả mọi điều Ngài đã làm ra rất là tốt đẹp. Sự thỏa mãn và niềm vui của một người nghệ sĩ khi hoàn thành một tác phẩm có thể gợi lên cho chúng ta điều Thiên Chúa đã cảm nhận khi tạo dựng vũ trụ. Dù cho vũ trụ này có bao la và trống rỗng đến độ kinh hoàng, dù cho vũ trụ này có đầy dẫy khổ đau, nó vẫn toát ra mùi thơm và vẻ đẹp của giây phút ban đầu được tạo dựng. Ở trọng tâm của vũ trụ này là một nụ cười, một niềm vui chảy dài từ giây phút tạo dựng. Bất cứ người cha nào lần đầu tiên ôm lấy đứa con vào trong lòng đều cảm nhận được niềm vui ấy. Và đây có lẽ cũng chính là sự cảm nhận của Thiên Chúa khi Ngài nhìn vào những gì Ngài đã làm ra và tuyên bố rằng điều ấy tốt đẹp. Ở khởi đầu, đã không hề có bất cứ sự buồn phiền hay thất vọng nào, mà chỉ có niềm vui mà thôi. Tuy nhiên, chương 1 của sách Sáng Thế Ký đã không kể hết câu chuyện tạo dựng. Để hiểu được những gì sẽ diễn ra sau đó, chúng ta cần cảm nghiệm được thế nào là sáng tạo. Mỗi một người sáng tạo, từ một em bé dùng đất sét để nắn hình nộm cho đến một nhà điêu khắc tài ba như Michelangelo, đều ý thức rằng sáng tạo là tự giới hạn. Dĩ nhiên, sáng tạo là làm ra một cái gì chưa từng có trước đó. Nhưng làm điều đó cũng có nghĩa là khước từ không làm một lúc rất nhiều điều khác. Dùng một cây bút chì đen để vẽ, có nghĩa là loại trừ những màu khác, và chỉ giới hạn vào 2 màu trắng đen mà thôi. Dù có tài ba vĩ đại đến đâu, không có nghệ sĩ nào thoát khỏi những giới hạn. Khi Thiên Chúa sáng tạo, xem ra, Ngài cũng phải tự giới hạn. Ngài đã chọn một thế giới có không gian và thời gian, một thế giới trong đó mọi sự đã không diễn ra một lúc, mà theo thứ tự thời gian, và xảy ra ở những nơi khác nhau. là đấng nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai một lúc. Nhưng Thiên Chúa đã chọn thời gian làm yếu tố chính trong công cuộc sáng tạo của Ngài. Và sự chọn lựa của Ngài đã tạo ra những giới hạn cho chính cuộc sống của loài người chúng ta. Chương 1 của sách Sáng Thế Ký xem ra đã nhấn mạnh đến tính cách tuần tự của công cuộc sáng tạo. Cứ mỗi một ngày hay một giai đoạn sáng tạo, Thiên Chúa lại làm những chọn lựa. Và trong ngày thứ sáu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người như là chọn lựa tốt nhất của Ngài. Ngài dựng nên họ theo hình ảnh của Ngài. Ngài ước mong nhận ra mình trong họ. Họ giống như một tấm gương phản chiếu chính Ngài. Nhưng Adam và Eva còn có một đặc điểm khác nữa. Họ là tạo vật duy nhất có khả năng nổi loạn chống lại đấng tạo hóa. Như thể tác phẩm điêu khắc có thể nhổ nước bọt vào mặt người điêu khắc. Như thể các nhân vật trong một vở kịch có thể tự tay viết lại kịch bản. Nói cách khác, họ là những tạo vật có tự do. Một nhà thần học nào đó đã nói, loài người là sự liều lĩnh của Thiên Chúa. Triết gia người Đan Mạch Soren Kierkegaard còn táo bạo hơn khi nói, một cách nào đó, Thiên Chúa đã tự giam tù trong quyết định của Ngài. Cả hai kiểu nói trên đây chỉ muốn nói lên rằng, tự do của con người quả là một mầu nhiệm. Tại sao Thiên Chúa đã tạo dựng con người có tự do? Quả thật, Thiên Chúa đã tự giới hạn khi tạo dựng con người. Nhưng tại sao Adam và Eva lại muốn nổi loạn? Họ đã sống trong một vườn địa đàng. Và nếu họ có bất cứ điều gì không vừa ý, họ có thể nói thẳng với Thiên Chúa như với một người bạn. Nhưng trong vườn ấy, có một cây mà họ không được sờ tới hoa trái. Cây ấy được đặt tên cho là cây biết lành biết dữ. Xem ra Thiên Chúa muốn giữ kín một điều gì đó. Và đây chính là cơn cám dỗ của Adam và Eva. Họ đã làm sự chọn lựa có tính sáng tạo khi ăn lấy trái ấy. Và trái đất không còn như trước nữa. Chương 3 của sách Sáng Thế Ký như muốn cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã cảm thấy như thế nào khi hai ông bà nguyên tổ loài người bất tuân lệnh. Ngài buồn vì mối thân tình bị cắt đứt. Ngài nổi giận vì sự chối bỏ của họ. Sáng tạo vốn là một hành động tự do, cho nên bao hàm tính giới hạn. Adam và Eva đã sớm nhận ra rằng nổi loạn vốn cũng là tự do, cho nên cũng hàm ẩn giới hạn. Do sự chọn lựa của mình, hai ông bà đã tạo ra khoảng cách giữa họ với Thiên Chúa. Trước đó, họ đi bên cạnh Thiên Chúa, họ truyện vãn thân mật với Ngài. Giờ đây, khi vừa nghe bước chân Ngài đến gần, họ lẩn trốn. Câu chuyện sáng tạo và sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người là một cố gắng để lý giải về mầu nhiệm của tự do. Một thế giới hoàn hảo sẽ là một cái máy hoàn hảo, chẳng bao giờ sai chạy trong các mệnh lệnh của đấng sáng tạo. Nhưng Thiên Chúa đã không tạo dựng một thế giới như thế. Ngài đã tạo dựng một thế giới bất toàn, bởi vì chỉ trong một thế giới bất toàn mới có tự do, và có tự do cho nên mới có tình yêu. Liệu những tạo vật đã được tạo dựng như những chiếc máy có thể yêu mến và thờ lại đấng tạo hóa hay không? Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đức cha Phêrô tiếp tục giải thích thắc mắc cho chúng ta. Sau khi đọc sách Sáng Thế và Xuất Hành, luật một vợ một chồng đã được Thiên Chúa chúc phúc ngay từ khi tạo dựng. Vậy, tại sao thời các tổ phụ, người ta không mấy quan tâm lắm, có khi còn sống loạn luôn nữa?
Bây giờ là một thắc mắc khác. Thưa cha, con là người không có đạo. Con đang tìm hiểu về đạo Công giáo cho nên con theo học lớp Thánh Kinh này. Rất là cảm ơn bạn. Một điều mà tôi không ngờ là trong nhiều lớp học mà tôi có dịp dạy, cũng có những anh chị em không phải là Công giáo nhưng mà cũng đi tham gia. Ngay cả nhà thờ Đức Bà cũng vậy đó. Trong nhiều năm tôi dâng lễ ở đó, tôi không nghĩ rằng là trong nhà thờ có anh chị em ngoài Công giáo. Cho đến khi mà các anh chị đi học lớp giáo lý dự tòng để chuẩn bị rửa tội, thì mới viết bài chia sẻ, mới kể là có người đi lễ đã 3 năm, có người 5 năm, có người 7 năm. Rồi mới quyết định là đi học giáo lý dự tòng để trở thành người Công giáo. Thế trong chúng ta cũng có một vài anh chị không phải là Công giáo nhưng mà vẫn có mặt ở đây. Sau khi đọc xong sách Sáng Thế và Xuất Hành thì con có một vài câu hỏi mong cha giải thích. Thứ nhất, luật một vợ một chồng đã được Thiên Chúa chúc lành ngay từ khi mới tạo dựng. Thế mà con thấy vào thời các tổ phụ, người ta không mấy quan tâm lắm về vấn đề này. Con thấy có nhiều chuyện rất ngược với đạo đức luân lý, thế thì xin cha giải thích thêm về vấn đề này. Bạn có câu hỏi hay quá. Chúa đã chúc phúc từ đầu là một vợ một chồng mà các tổ phụ thì ít là hai. Có đấng lại còn dăm ba. Đến thời vua Salomon thì không biết bao nhiêu mà kể. Thế thì nó làm sao? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta nhìn lại lịch sử cứu độ nhé. Thiên Chúa tạo dựng con người đầu tiên là Adam, Eva. Và bạn nói hoàn toàn chính xác. Luật một vợ một chồng đã được Chúa chúc lành ngay từ khi mới tạo dựng. Rất đúng. Nhưng xin hỏi tiếp, Adam, Eva có sống mãi trong tình trạng gọi là công chính nguyên thủy? Có không? Dạ thưa không, sau đó là tội lỗi. Và khi mà đọc sách Xuất Hành đến cái phần này, tôi đã phân tích cho các anh chị đó, cái căn bản của cái tội này này là nó phá vỡ đi sự hiệp thông giữa con người ta với Thiên Chúa, giữa con người ta với nhau và giữa con người ta với cả vũ trụ. Và ngay từ lúc đấy thì Thiên Chúa đã có lời hứa cứu độ. Thế rồi trong suốt lịch sử của Israel mà chúng ta đọc ở trong sách Xuất Hành, từ Sáng Thế bắt đầu từ Abraham, thấy không? Đó là Chúa chuẩn bị để thực hiện cái công trình cứu độ loài người. Và đỉnh cao là Chúa Giêsu Kitô. Đấy, trong suốt cả một cái hành trình dài như thế này này. Thế thì các tổ phụ nằm ở đấy chẳng hạn. Thấy không? Các tổ phụ nằm ở cái giai đoạn này thì đương nhiên là ít là hai bà, nhiều thì dăm bảy. Thì chuyện đó là mình cũng hiểu được. Thiên Chúa chuẩn bị và giáo dục con người ta một cách tiện tiến từng bước một. Cho đến thời của Chúa Giêsu, nếu ai đọc tin mừng theo Thánh Matthew chương 19, thì sẽ thấy Chúa nói với người Do Thái lúc đó là: vì các ông cứng lòng cho nên Mô-xê mới cho phép ly dị, còn thuở ban đầu thì không có như vậy. Đến lúc đó Chúa Giê-xu mới dẫn người ta trở về ý định ban đầu của Thiên Chúa. Ngài kiện toàn lề luật. Anh thử ra bạn thấy rõ nhé. Bạn đặt câu hỏi rất là hay, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ngược lại lịch sử một chút như vậy thì sẽ thấy nó sáng ra. Thế bây giờ bạn hỏi tiếp. Con nghe anh bạn rủ con đi học lớp Thánh Kinh nói là Thiên Chúa là cha của mọi người, dù người đó có đạo hay vô thần đi nữa. Thế mà sau khi đọc sách Xuất Hành thì con thấy Chúa hình như chỉ là Chúa của dân Israel thôi. Vì Ngài đã gây ra những tai ương và giết các con trai đầu lòng của người Ai Cập để dẫn dân riêng của Ngài ra khỏi Ai Cập về đất hứa. Hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là cha của mọi người mà anh bạn đạo Công giáo hay trình bày với con có vẻ không hợp lý lắm. Đến đây con cũng có một thắc mắc là vấn đề đa tôn giáo hay là đa thần liệu có thật hay không? Vì Thiên Chúa đã chọn dân riêng của Ngài là dân Israel thì con nghĩ vào thời bấy giờ có rất nhiều dân tộc sống trên mặt đất. Như vậy mỗi một dân tộc sẽ có một vị thần bảo hộ riêng cho mình. Đó chính là sự đa thần hay đa tôn giáo, có phải không? Thế thì xin cha cho biết ý kiến về vấn đề này. Cái câu hỏi này nó khá gần gũi với cái câu hỏi tôi vừa mới giải đáp đó. Có nghĩa là sự kiện lịch sử là như vậy, nhưng mà khi viết lại cái lịch sử đó thì người ta viết theo cái quan điểm của đức tin để đề cao cái vị trí vai trò của Thiên Chúa. Thế cho nên bạn đọc bạn có thể thấy sao một Thiên Chúa một độc ác dữ vậy, Thiên Chúa sao mà Ngài giết chóc người ta khiếp quá vậy. Đấy, nó gần gũi với lại cái thắc mắc vừa rồi. Thêm vào đó nó có cái chuyện này: khi Thiên Chúa tuyển chọn Israel làm dân riêng của Người thì không phải để Israel giữ Chúa cho riêng mình, mà là để chuẩn bị họ đón nhận Đấng Cứu Thế là Chúa Giê-xu Ki-tô. Và Chúa Giê-xu Ki-tô đến không còn phải là cho một dân tộc, mà là cho tất cả nhân loại. Cho nên đây này, người Việt Nam đây này, nếu mà chúng ta chỉ có giữ lại ở trong Do Thái giáo thì làm gì mà có người Việt Nam mà Công giáo được. Nhưng mà rõ ràng là với Chúa Giê-xu đó thì tin mừng cứu độ là cho tất cả mọi người, cho tất cả nhân loại. Nhưng mà trước khi Chúa Giê-xu xuống thế làm người thì Thiên Chúa đã chuẩn bị dân Israel để từ cái dân đó Ngài giáo dục từ từ, rồi đến một giai đoạn Đấng Cứu Thế mới xuất hiện. Cho nên là Ngài giáo dục nhân loại từng bước một. Thành thử ra tôi hy vọng là bạn có cái thắc mắc này á, thì là bạn không chỉ có ngừng lại ở sách Xuất Hành, nhưng mà chúng ta sẽ đi tiếp 100 tuần cơ mà. Và khi mà ta bước sang tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô thì ta sẽ càng ngày càng thấy rõ hơn dung mạo của một Thiên Chúa đích trực là cha Đức Giê-xu Ki-tô và là cha của chúng ta. Thế còn cái chuyện mà đa thần đó, thì bạn giải thích là có rất nhiều dân tộc sống trên mặt đất, như vậy thì mỗi một dân tộc sẽ có một vị thần bảo hộ riêng cho mình, đó chính là sự đa thần hay là đa tôn giáo, có phải không? Tôi xin trả lời là nó đúng 50%, chứ không hoàn toàn là 100%. Đa thần có nghĩa là người ta thờ nhiều thần một lúc. Đấy, người ta thờ nhiều thần một lúc. Còn chúng ta đó, có đa thần không? Độc thần giáo nhá. Điều đang quan trọng nhất là hỡi Israel hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, còn mọi sự đều là loài thụ tạo hết. Còn trong đa thần giáo đó là người ta thờ nhiều thần thánh lắm. Còn đa tôn giáo lại khác. Đa tôn giáo có nghĩa là có nhiều tôn giáo. Ngay ở Việt Nam, bên cạnh Kitô giáo thì có Phật giáo rất là đông, có Lão giáo, có Khổng giáo, rồi lại còn thêm Cao Đài giáo nữa, Hóa Hảo nữa. Tôi nhớ trước 75 có một lần tôi đi xe đò xuống Long Xuyên, ở cái chỗ ngã ba Lộ Tẻ, thấy một ngôi nhà chung quanh toàn rác thôi, nhiều rác lắm. Không những là đống rác mà còn chất lên cả nóc nhà nữa cơ. Thế tôi mới hỏi thì người ta mới giải thích cho tôi là ở đấy có một cái bà, có người con đi lính, rồi người con bảo nghe bà ấy kể là chết trận rồi hiện về, nói với bà ấy là mẹ phải lập một cái đạo gọi là đạo rác. Nhiều đạo thế. Đa tôn giáo không có phải là đa thần, phải phân biệt hai từ khác nhau nhé.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Chết đi là lòng xót thương cho người mình yêu. Yêu là bỏ qua, là xóa tan hận thù nghi ngại vì người mình yêu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương, bằng tình Chúa đã dành cho con.
Vừa qua, báo chí Hoa Kỳ đưa tin về một học sinh nam 14 tuổi tên là Ahmed Mohamed đã tự chế chiếc đồng hồ treo tường. Cậu mang tới lớp học nhưng bị cô giáo giữ lại vì cảnh sát cho đó là một loại vũ khí. Nhiều người phẫn nộ với bức ảnh cậu bé ngơ ngác khi bị cảnh sát còng tay vì cái tên của cậu ghép với danh từ Mohamed, một người nghĩa là thuộc nhóm những kẻ hay gây chiến. Tuy nhiên, câu chuyện đã có một cái kết tốt đẹp, mời Ahmed Mohamed đến Nhà Trắng để truyền cảm hứng sáng tạo khoa học cho những học sinh khác. Nhiều tổ chức xã hội cũng lên tiếng khen ngợi và mời cậu đến giao lưu trò chuyện. Sau đó, Ahmed Mohamed và cha cậu đã có lời cảm ơn trước báo giới vì cảm kích trước những cử chỉ tốt đẹp mà con trai ông nhận được. Quý vị và các bạn thân mến, từ việc chế tạo một chiếc đồng hồ mới, cậu học sinh trên đã nhận được hai cách đối xử khác nhau. Người có cái nhìn quảng đại thấy đó là việc tốt, còn người kia chỉ thấy điều tiêu cực. Cuộc sống sẽ trở nên căng thẳng và nguy hại nếu người ta chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực. Cái nhìn đầy nghi ngờ đó khiến người ta dễ dàng loại bỏ và sát hại nhau. Làm sao để nhìn người khác với cái nhìn yêu thương tích cực? Khi thấy có người dùng danh xưng thầy Giê-xu mà trừ quỷ, các môn đệ tỏ ra ganh tị và tức tối lên tiếng loại trừ họ. Chúa Giê-xu liền nhắc cho các ông biết, tình yêu thương độ lượng vượt trên mọi định kiến cá nhân. Người xác tính rằng, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Có thể hiểu thêm rằng, ai thuộc về Thiên Chúa thì luôn tìm kiếm và thực hành những điều tốt lành, và ai ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình, người ấy đi ngược lại với những giá trị tin mừng. Thiên Chúa là Cha nhân lành, luôn đem đến cho con người những điều tốt đẹp, niềm an vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Tuy nhiên, vì bản tính con người yếu đuối, chúng ta dễ bị lôi cuốn bởi những thói hư tật xấu. Chúng ta dễ có cái nhìn thiên lệch về người khác. Để có cái nhìn tích cực, chúng ta phải mặc lấy tâm tình của Chúa Giê-xu khiêm nhường tự hạ. Người đã đón nhận tất cả những giới hạn của con người, đón nhận Matthew là môn đệ, dù ông là người thu thuế. Người tôn trọng gia cảnh và đến thăm ông Gia-kêu. Người bên vực giới phụ nữ, tôn trọng sự đóng góp quảng đại của bà quá nghèo. Chúa Giê-xu luôn tỏ lòng thương cảm trước mọi nỗi bất hạnh của kiếp người. Cuộc sáng tạo năm xưa đã rơi vào cảnh hoang tàn rạn vỡ vì tội lỗi. Chúa Giê-xu đến thiết lập một trật tự mới, một vương quốc không còn chiến tranh, chia rẽ, nhưng được hợp đoàn trong một chủ chiên. Như người mục tử nhân lành, Chúa Giê-xu tìm kiếm những con chiên đi lạc, băng bó chăm sóc con chiên bị thương tích, vỗ về an ủi những chú chiên cô đơn sầu khổ. Chúa Giê-xu đến thực hiện sứ mạng cao cả, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Để thực hiện sứ mạng cao cả ấy, Chúa Giê-xu đã đón nhận tất cả những lời phỉ báng của đám đông dân chúng và sự chống đối của các vị lãnh đạo Do Thái. Người đã đón nhận tất cả như một món quà của tình yêu. Tình yêu càng sâu đậm nồng thắm cùng với sự hy sinh trao hiến. Thói ích kỷ giết chết tình yêu bao nhiêu, thì sự trao hiến càng làm cho tình yêu bền vững bấy nhiêu. Tình yêu có sức sáng tạo kỳ diệu. Chính tình yêu đã đưa con người vào vòng tay Thiên Chúa. Hay đúng hơn, Thiên Chúa tự nguyện ôm lấy những đau khổ của loài người mà dương cao lên thập giá. Từ đó, thập giá trở thành biểu tượng của tình yêu. Vì thế, ai từ chối thập giá là chối bỏ tình yêu Thiên Chúa. Ai từ chối tha nhân là từ chối chi thể của Chúa Giê-xu. Tất cả chúng ta là chi thể trong một thân thể là Chúa Giê-xu. Thân thể ấy có cường tráng nếu từng chi thể biết gắn kết với nhau. Ngược lại, sự phân rẽ của một chi thể góp phần làm cho thân thể suy yếu. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã biểu lộ tình yêu trọn vẹn qua việc hiến thân trên thập giá. Xin cho chúng con biết đón nhận tha nhân với tất cả những giới hạn của họ. Xin cho chúng con biết tha thiết tìm kiếm và thực thi lời Chúa dạy, để mỗi ngày chúng con tìm thấy niềm vui và sự bình an đích thực trong tâm hồn. Amen.
Phó dâng người mình mến yêu, xin ngài trợ che. Yêu cùng bước đi, cùng chắp tay nguyện cầu ơn trời vượt đời bé dâu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương bằng tình. tình Chúa đã dành cho con, tình thập giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thập giá yêu người thương nhau, đường tình Chúa cứu chuộc nhân gian. Yêu ước mơ và cùng sánh vai xây dựng ngày mai, yêu là cảm ơn tình Chúa thương, tình nồng đã lên mộng đời nâu. Lạy Chúa xin dạy con yêu, xin dạy con thương, bằng tình Chúa đã dành cho con, tình thập giá quên mình. Và lạy Chúa xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thập giá yêu người thương nhau, đường tình Chúa cứu chuộc nhân gian.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.